Phải chi ông dùng bản chữ Phạn để dịch lại thì thành 6 nhà dịch, không ai phê bình được. Vì thế nên ông không nói dịch mà chỉ nói rào chắn mà thôi, tức là so sánh để làm cho đúng lại. Tại trong đó có chỗ bỏ chỗ dùng, ông theo văn xưa, nhưng cũng có chỗ lấy chưa hết. Thì tuy rằng ông ta lấy tất cả những cái hay cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc cũng có cái chỗ mà ông sót, không có gom được hết. Như là ba bậc vãng sinh thì theo bản dịch của đời nhà Ngụy đều nói là phát Bồ Đề Tâm, mà ông Vương Nhật Thu chỉ nói bậc trung mới phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ không phát, bậc thượng hoàn toàn lại không nói đến. Thế thì trên dưới mất thứ lớp. Và lại trong văn nói người có nhiều thiện căn là hoàn toàn chỉ cho người phát Bồ Đề Tâm. Ba bậc tuy không đồng nhưng vẫn đồng một điều là có phát tâm ấy. Lấy đó làm điểm chính của sự vãng sinh, thế mà ông lại bỏ đi. Nên mới nói là ông ta có chỗ cũng chưa có gom được hết những chỗ hay, những chỗ đúng. Thì ở đây có một đoạn này là chỉ có phê bình cái bản kinh của cư sĩ Vương Nhật Thu ấy, thì nó vẫn có chưa có được đầy đủ. Sau nay giải lời sứa sao kinh này với chỗ viện dẫn về nghĩa thì gồm thâu cả năm nhà dịch. Bây giờ nói đến cái chỗ mà Ngài Vân Thê làm việc, tức là làm bản sứa sao ở đây á, thì Ngài nghĩa là tham khảo cả năm nhà dịch. Về lời lẽ thì phần nhiều theo văn của ông Vương Nhật Thu, bởi vì cái bản dịch của ông ta được lưu thông, người đời thường dùng, ai ai cũng quen biết. Còn năm bản kia thì chỉ rút chút ít phần, còn đại khái thì lấy kinh Đại Bổn là mục tiêu. Phần đại khái á, thì lấy kinh Đại Bổn là mục tiêu. Nên với cả 6 món trên đều gọi là Đại Bổn. Kinh Di Đà đây kêu là Tiểu Bổn. Dù văn có nhiều và ít, chữ nghĩa không hơn không kém, cho nên đồng thuộc về đồng bộ. Thì cả 6 kinh đó đều coi như kêu là Đại Bổn. Còn kinh Di Đà, riêng kinh Di Đà đây là Ngài Cung Ma La thập dịch là Tiểu Bổn. Hai cái bản kinh này nó đồng một bộ với nhau, nó thuộc về bộ với nhau. Bây giờ nói đến loại. Loại là gì? Có 3 thứ. Quán kinh, quán vô lượng thọ kinh. Kinh thứ hai là cổ âm vương kinh. Kinh thứ ba là hậu xuất A-di-đà kệ kinh. Thì ba cái kinh này được coi là cùng loại, chứ không có cùng bộ, cùng loại với kinh A-di-đà. Bây giờ giải nghĩa loại là gì? Loại nghĩa là không đồng với bộ, nhưng là lại cùng một loại. Ví dụ như anh em chú bác, tuy không đồng một cha mẹ mà đồng một ông nội, bà nội, cũng gọi là anh em ngang vai, anh em ngang hàng, nên nói là đồng loại. Quán kinh là gì? Là kinh quán vô lượng thọ Phật. Trong này có nói 16 pháp diệu quán và nhất tâm tam quán, rõ như lời sớ sao của bổn kinh ấy. Tức là mình cứ đọc kinh sơ sao đó thì mình sẽ biết. Khi Phật ở tại Chiêm Ba Đại Thánh nơi ao già linh cùng với 100 thầy tỳ khưu, có nói kinh cổ âm vương. Trong kinh ấy nói nếu có 4 chúng thọ trì danh hiệu của Phật A Di Đà, đến khi mạng chung sẽ được Phật và thánh chúng tiếp dẫn vãng sinh. Còn kinh hậu xuất kệ là gì? Hậu xuất A Di Đà kệ kinh, nói đủ. Kinh này từ đầu chí cuối chỉ toàn nói bằng kệ nên gọi là bộ Già Đà. Già Đà là kệ, tiếng Phạn nó nói Già Đà. Trong bộ ấy có nói là người phát nguyện dụ như chư Phật, tức là người phát nguyện ví như là chư Phật, mà với 48 lời thệ nguyện thì chỉ còn phân nửa là 24 lời nguyện. Tức là trong kinh đó chỉ có 24 lời nguyện chứ không đủ 48 lời nguyện. Cũng đồng với hai cái bản dịch của đời Ngô và đời Hán. Nhưng 48 lời nguyện này thì xưa nay người ta vẫn truyền lại là như vậy. Thành ra Ngài Vân Thê kết luận rằng 24 lời nguyện ấy hoặc là bản chữ Phạm bị thiếu sót, cũng chưa biết chừng. Có người hỏi là kinh cổ âm vương cũng nói trì danh, vì sao lại không đồng bộ với kinh A Di Đà ở đây? Đây là này, ngài Vân Thê đưa ra một cái thắc mắc trả lời. Do vì lời chú kinh kia tuy cũng có nói pháp chỉ danh, nhưng mà trọng về pháp chỉ chú hơn. Vì cái kinh kia nó, tức là kinh Cổ Âm Vương, nó lại trọng về phương diện chỉ chú hơn, thành ra nó chỉ là loại chứ nó không phải cùng bộ. Bây giờ những kinh nào mà cũng phải bộ mà cũng phải loại thì xét rõ phi bộ phi loại là những bổn kinh không phải đồng bộ và đồng loại, nhưng cũng nói kèm về pháp môn tịnh độ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, Luận Khởi Tín, vân vân. Tức là không phải bộ cũng phải loại với kinh A Di Đà, nhưng mà lại cũng nói về pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Lại dầu không phải bộ loại, nhưng mà trong ấy cũng nói về pháp chuyên chỉ danh hiệu như là kinh Văn Thù Bát Nhã. Cũng có nói kèm là gì? Bây giờ giải thích cái, trong cái câu văn nói có nói kèm về pháp môn tịnh độ. Tức là ngoài những kinh đồng bộ đồng loại ra, còn có những kinh tuy không chuyên nói về pháp môn tịnh độ, nhưng trong ấy cũng có nhắc đến lời khuyến khích và vãng sinh tịnh độ. Như kinh Hoa Nghiêm, phẩm hạnh nguyện đã nói này: mười lớn, mười lời đại nguyện lớn và rốt sau lại. Nói về mười lời đại nguyện đó, mười hạnh nguyện lớn rồi đó. Và cuối cùng lại, lại cũng nói do mười nguyện Chúa ấy để dẫn dắt sinh về nước Cực Lạc. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói vậy. Tức là theo 10 cái hạnh phổ hiền cuối cùng là sinh về Cực Lạc. Thành ra kinh Hoa Nghiêm tuy rằng không chuyên nói về tịnh độ, nhưng mà có kèm trong đó. Còn như trong kinh Pháp Hoa có nói người nào tụng kinh này khi mạng chung sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thật đúng như vậy. Đó là chắc chắn được như thế đó khi mình tụng Pháp Hoa. Còn như Luận Khởi Tín thì như trong khoa mà giáo khởi trước đã nói, hai chữ vân vân là thì Luận Khởi Tín này thì trong có phần nói ở trong cái phần giáo khởi á, mình có thể nghe lại cái phần đó thì nói cũng nói về vấn đề vãng sinh tịnh độ. Còn ở đây hai chữ vân vân tức là khi nói là khi trong câu văn nói như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và Luận Khởi Tín vân vân là còn nữa, là như các kinh Quán Phật Tam Muội, kinh Thập Trụ. Về đoạn kết, các kinh này đều có nói đến pháp môn tịnh độ rất là gọi là nhiều loại, không phải một, nhiều cách. Thì trong văn sau có lời tạp dẫn, trong văn sau sẽ rõ. Còn cuối cùng hết là kinh Văn Thù Bát Nhã thì cũng sẽ nói trong văn là chấp chỉ danh hiệu ở sau này. Đó là nói về các bộ loại. Nó đi một bộ với nhau, tức là một cái, cũng như mình có thể nói là một cái hệ đó, nó là liên hệ với nhau. Nó có nhiều kinh nhưng mà nó cùng về cùng một đề tài, cùng một ý nghĩa, cùng một tông chỉ, cùng một tông thú này nọ, thì kêu nó là một bộ với nhau. Nhưng mà nó là những kinh khác nhau, nhưng mà nó cùng đề tài như vậy. Thì đây là có đại bổn, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ là cùng loại thôi, tại vì nói về, không phải nói về niệm Phật hay là vãng sinh, mà nói về quán, thiền quán. Ở các kinh như Cổ Âm Vương Kinh, Hậu Suất A Di Đà, Kệ Kinh cũng là cùng loại. Còn có một số nữa cũng nói về tịnh độ nhưng mà không thuộc bộ, không thuộc loại, tức là như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Văn Thù Bát Nhã chẳng hạn vậy, Luận Khởi Tín. Đó là nói chung là tất cả những kinh điển luật luận mà có đề cập đến vấn đề tịnh độ vãng sinh mới phân ra là nó có là bộ, cùng bộ hay cùng loại, hay là không phải cùng bộ loại. Bây giờ đến phần dịch thích tụng trì, là giải thích về vấn đề dịch, vấn đề giải thích của kinh này và vấn đề tụng cũng như trì kinh này. Thì chia ra làm đầu tiên nói việc dịch kinh này, thứ hai nói việc giải thích kinh này, thứ ba nói về tụng kinh này, thứ tư nói về trì kinh này, và cuối cùng hết là lời kết luận khuyến khích mình Trước hết nói về dịch kinh này. Kinh này mình đã biết là nào nó thuộc, những cái nào thuộc bộ của nó, những nào giống loại của nó, rộng cái bộ nào là nhiều, bộ nào là ít, đồng nhau khác với nhau như thế rồi. Nhưng chưa biết kinh này dịch về thời đại nào, có bao nhiêu nhà dịch, cho đến người nào chú thích mở rộng kinh ra là ai, những người đọc tụng thọ trì có linh nghiệm gì. Trước hết nói rõ thì có hai nhà dịch, bây giờ nói phần dịch này. Người Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch bộ kinh này có tên là Phật Thuyết A Di Đà. Tôi giải thích. Giao Tần là gì? Nghĩa là thuở đời Châu có nhà Dinh Tần, đến đời Nam Bắc Triều có nhà Phù Tần và Giao Tần. Nay nói Giao Tần là để phân biệt với Phù Tần và Dinh Tần kia. Tại nó có nhiều thời tên là Tần hết, thành ra nhiều khi phải lấy họ của ông vua mà nói kèm theo cái tên triều đại. Thì đây là đời Giao Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng tức là người học thông ba tạng, kinh luật luận, rồi cả tiếng Hoa, tiếng Phạn nữa. Chữ Pháp Sư nghĩa là người nhận lãnh được Phật Pháp, diễn giảng, dạy bảo, làm mô phạm trong chúng. Kumala Thập là gì? Là tiếng Phạn, đọc đủ là Kumala Kỳ Bà Thập. Năm chữ trên dịch là đồng thọ, tức là Kumara Jiva, năm chữ đó. Đồng là con nít, Kumala đó là đứa trẻ nít. Thọ tức là tuổi thọ. Chữ thập nghĩa là người thông thạo các món văn tự của phương Tây, phương Tàu. Hiệp cả Tàu và Phạm kêu là La Thập. Còn dịch, dịch là đổi, nghĩa là đổi từ tiếng Phạm thành tiếng Tàu. Đây nói thêm tại vì chi tiết, mấy ngày xưa giải thích các chi tiết. Theo sách Châu Lễ nói chủ quản tiếng nói thuộc về bốn phương. Mỗi phương đều có ông quan thông thạo tiếng phương ấy. Như ông Quang phương Bắc nói là dịch, do kinh này từ xứ Tây Thiên Trúc đem sang đất Đông Độ mà nói rằng dịch, là vì đời nhà Hán ông quan phía Bắc gồm thông cả tiếng Tây Thiên Trúc nữa, nên khi Đức Ma Đằng bên Tây Trúc mới đến Tàu, ông bèn gọi là dịch. Nay cũng căn cứ theo đây. Có nhiều cái danh từ thì nó có một cái lịch sử của nó và nó thành cái nghĩa như vậy. Thì cái chữ dịch ở đây nói đại khái là như thế. Ông quan phương Bắc thì nói là dịch, cũng như là cả ngay cái chữ tự vậy, nó có cái lịch sử nó mà nó thành cái chùa, nó thành cái chỗ mà Sư Tăng ở kia là tự. Đại khái như vậy. Cái hồi xưa nó không có cái nghĩa là cái chỗ Sư Tăng ở, thì đây chữ dịch cũng như vậy. Tại vì cái thời nhà Hán á, có ông quan ở phía Bắc nước Tàu á, thông cả tiếng Tây Thiên Trúc, tức là tiếng của Ấn Độ á. Khi ngài Ma Đằng ở dưới Tây Trúc qua Tàu, thì trong này văn nói là ông bèn gọi là dịch. Thì tôi đọc đúng theo vậy thôi, nó cũng chẳng quan trọng gì. Cái gì mà muốn để ý chút á, thì hiểu nó là cái tiếng này nó từ cái gốc tích nó từ đó mà ra. Chắc nhờ đến cái ông quan đó, nhờ cái ông quan đó là ông dịch đó, để mà ông liên hệ với ngài Ma Đằng và chuyển nó sang tiếng ấy, thành ra kêu nó là dịch luôn, chuyển sang tiếng Tàu á. Xét buồn chuyện của ngài Pháp Sư La Thập, thì ngài Pháp Sư La Thập này là người Trung Thiên Trúc, cha ngài tên là Kumala Diệm, dòng dõi làm chức tướng quốc, bỏ từ chức đi du lịch qua nước Kuti. Vua nước ấy mới đem em gái gả cho, sinh ra ngài. Khi ngài vừa sinh thì đã có một trí huệ sáng suốt. Năm lên 7 tuổi, một hôm theo mẹ vào chùa, thấy cái bát bằng sắt, ngài lấy đội thử lên đầu. Thoạt nghĩ bát này nặng quá, làm sao ta đội nổi, tức thì bát ấy quá nặng bội phần, ngài không thể đội được. Ngài liền giác ngộ được cái lý vạn pháp duy tâm. Ngài có cái tài là học rộng mà nhớ thì nhiều, không ai sánh kịp. Bởi còn tuổi trẻ mới đức hạnh cao cả, nên mới gọi là đồng thọ, tức là Kumala Thập. Ngày này là một vị dịch kinh nổi tiếng trong lịch sử dịch kinh của tàu, từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu có hai người vĩ đại nhất, tức là ngài Kumala Thập và ngài Hiền Trang. Ngài Hiền Trang thì ai cũng biết rồi, ai cũng biết chuyện Tây Du Ký thì biết ngài Hiền Trang. Thì ngài Huyền Trang là người Trung Hoa sang đến tận bên Ấn Độ, vừa du học ấy, tu học nữa, vừa đem kinh từ Ấn Độ về dịch ra tiếng Hán. Nói về vấn đề mà vĩ đại ấy, dịch nhiều ấy, thì phải nói là ngài Huyền Trang là nhất. Ngài Kumala Thập ấy, thì là người đó ở trong này có nói, tức là người Trung Thiên Trúc ở trung tâm của nước Ấn Độ ấy. Nhưng mà lưu lạc sang cho đến nước Cu Ti là từ ông bố ấy, mới sinh ở đó. Ngài Kumala Thập này ấy, thì khi mà dịch kinh ấy, ngài Kumala Thập có nguyên một ban dịch kinh. Đúng ra thì bảo là ngài thông thạo tiếng Hán ấy, thì có thể, nhưng mà không phải là chính ngài chính thức dịch ra tiếng Hán. Nhưng mà ngài có rất nhiều đệ tử, các đệ tử ngài thành một cái ban dịch, mà các đệ tử ngài toàn là những vị cao tăng, tức là vì sau này là những vị mà giỏi không á. Thì khi mà đại khái là khi mà ngài Kumala Thập dịch ấy, thì ngài Kumala Thập đọc lên cái chữ Phạn, sau ngài Kumala Thập mới cho cái nghĩa ra chữ Tàu, và ngài Kumala Thập giải thích cho các cái ban phiên dịch đó nghe. Thì cái ban phiên dịch đó toàn là những người vừa giỏi, vừa trí huệ, mà vừa văn tài nữa. Thì các vị đó nghe rồi mới lấy cái nghĩa đó, các vị đó mới sắp xếp nó lại thành cái văn tàu, cho nó vừa văn chương, nó từ chữ, từng văn chương này nọ nữa. Thành ra thường thường các cái bản dịch của ngài Kumala Thập á, nó văn vẻ lắm. Thành ra chính vì vậy cho nên người ta hay chuộng bản dịch của ngài Kumala Thập. Thực sự ra là do biết bao nhiêu tài danh, văn tài của bên Trung Hoa, các đệ tử của ngài ấy. Mà trong số đó mà nếu mà người nào mà hay chú ý Phật Pháp là biết ngài Tăng Triệu. Tăng Triệu là một trong số những đệ tử của ngài Kumala Thập. Ngài Tăng Triệu viết bộ luận, kêu về sau này kêu là Triệu Luận, Vật Bất Thiên Luận. Thì tất cả cái lịch sử á, dịch kinh như vậy là có hai ngày đó. Mà lịch sử của hai ngày này á, thì đều, nếu mà kể ra á, là đều hấp dẫn, ly kỳ. Ngài Huyền Trang á, thì đi thỉnh kinh cực khổ vô cùng. Đi biết bao nhiêu người đi theo mà chết hết. Chỉ có một ngày qua được Ấn Độ thôi. Đi đường bộ mà từ bên Trung Hoa mà sang đến Ấn Độ. Trải qua biết bao nhiêu là gian nguy. Bởi vậy cho nên nó mới xúc cảm với nhà văn Ngô Thừa Ân mới viết chuyện Tây Du Ký. Đầu tiên là người ta xúc cảm về cái chuyện đó trong dân gian, người ta mới không biết tác giả là ai, mới tạo ra cái chuyện Tây Du Ký. Tức là người ta không nghĩ được là một ngài có thể đi sang được tận bên đó mà rồi học, rồi đến mức độ mà thành tài giỏi ra như vậy, thành đại cao tăng như vậy, mang kinh điển về nữa, dịch lại nữa. Đường đi thì nó xa vời vợi, hồi đó mà đi đường bộ nữa, bao nhiêu nguy hiểm, cướp bóc quỷ sứ yêu tinh đủ hết á. Thì ra người ta mới nghĩ ra là phải có ba nhân vật Tề Thiên, Sa Tăng Bát Giới, Sa Tăng này nọ để mà hộ trì. Người ta mới nghĩ chuyện như vậy. Về sau Ngô Thừa Ân này nọ, người ta mới kể, và đại hồi trong bên tàu cũng hay kể chuyện, trong có những người chuyên môn kể chuyện. Ông Ngô Thừa Ân ông mới viết lại cái chuyện đó. Chứ thực ra Ngô Thừa Ân cũng phải là tác giả chính đấy. Viết lại thêm chi tiết, thêm tất cả những cái kiến thức của mình vào đó. Rồi nó mới thành cái chuyện Tây Du Ký. Là biết cái công trình của ngài Huyền Trang như thế nào. Ngài Huyền Trang ấy, thì là người Hoa. Thành ra vấn đề văn chương chữ nghĩa nó không thành vấn đề. Thành ra khi ngài Huyền Trang ấy, dịch từ tiếng Phạn ra chữ Hoa ấy, thì bản dịch của ngài Huyền Trang có thể nói là chính xác nhất. Để nói như vậy. Thành ra Ngài Huyền Trang, cái khi mà về Ngài Huyền Trang coi lại tất cả các bản dịch ấy, thì Ngài Huyền Trang có cái ý là muốn bỏ tất cả. Tại vì Ngài Huyền Trang thấy nó luôn luôn nó bị sót, sơ sót, nó không đủ ý nghĩa, hoặc là nhiều khi có thể nói là sai, sai lạc mất. Thành ra Ngài Huyền Trang định, mà Ngài Huyền Trang lúc giờ có cái thế lực lớn đối với vua lắm, đối với vua chúa ở đó, cũng thời Võ Tắc Thiên nữa. Thành ra về sau này ấy, thì khi mà Ngài Huyền Trang định bỏ các kinh nó đi ấy, có cái ý định như vậy, thì có một vị hòa thượng tôi không nhớ tên, Ngài có nói với lại Ngài Huyền Trang như vậy, và hồi xưa mà ông mà xuất gia là vì những cái bản kinh đó. Nếu bây giờ ông đòi bỏ hết những bản kinh nó đi á, ông cho là dịch sai này nó đòi kinh ấy, thì yêu cầu ông xả giới, ông thọ giới lại đi. Rồi ông hãy bỏ hết những bản kinh đó đi. Thì sau Ngài Huyền Trang nghe câu nói như vậy thì mới bỏ cái tư tưởng, ý tưởng đó đi. Tại vì lúc đó Ngài Huyền Trang ảnh hưởng rất mạnh. Những đệ tử của Ngài Huyền Trang nó học hỏi theo Ngài Huyền Trang này, nó mình có thể nói là họ cũng đều là có thế lực lớn. Đặc biệt là hai vị này thì mỗi vị Hoằng Dương một phương diện. Kumala Thập là về tính không. Kumala Thập mình biết là những bộ Đại Bát Nhã và tất cả cái mà Đại Trí Độ Luận này, nó với những cái bộ luận của Ngài Long Thụ là do Ngài, từ khi mà Ngài Kumala Thập dịch kinh á, là bắt đầu cái tính không nó phát triển bên Trung Hoa. Còn Ngài Huyền Trang á, dịch nhiều lắm, Ngài Huyền Trang dịch cả nguyên cả bộ Đại Bát Nhã nữa, tức là cũng về tính không rất nhiều. Nhưng mà đặc biệt Ngài Huyền Trang lại chuyên về duy thức, Hoằng Dương duy thức rất mạnh. Thành ra đó là hai xu hướng dịch kinh, mà cũng hai xu hướng của hai vị pháp sư dịch kinh như vậy. Cuộc đời của Ngài Kumala Thập á, thì đó như mình vừa nghe á, mới 7 tuổi thôi, rất thông minh. Như quý vị phải biết là hồi xưa mang kinh, mang gì đi đâu có mang được. Mình đi trên đường mà cứ từng kinh từng đãi về, mà kinh nào kinh đó bằng lá bối, nó từng chồng như vậy mang trên đường rất khó. Thành ra những vị pháp sư hồi xưa đó, ngày nay mình nói chứ thì mình khó mà tưởng tượng được. Hồi xưa họ nhớ mà, nhớ trong đầu mà. Thành ra có nhiều vị pháp sư bên Ấn Độ họ qua bên Trung Hoa đó, thì họ đọc ra, họ nhớ trong này, họ mang kinh ở trong đầu, họ đọc ra. Đọc ra rồi á, thì có cái vị nào á, có nhiều khi dịch kinh phải hợp tác với nhau. Tại vì có nhiều vị á, thì nhớ kinh mà không biết chữ Tàu. Có nhiều vị á, thì không biết cái bộ kinh, bộ luận đó, tức là không học về cái bộ kinh, bộ luận đó, hoặc là không thuộc, nhưng mà lại biết chữ Tàu, thì vị này đọc ra cho vị kia dịch, để hợp tác với nhau dịch. Tại vì kinh bên Đạo Phật đó, không có phải vị nào cũng lầu thông tất cả ba tạng kinh hết đó. Mà có vị chuyên về kinh, có vị chuyên về luật luận, thì trong kinh luật luận nó lại chia ra nhiều bộ loại nữa. Thành ra như khi cái vị này họ tu, họ học về cái bộ, cái loại này, thì họ nhớ những cái kinh, cái bộ loại đó thôi. Còn những bản khác á, thì không nhớ, không học, hoặc là chỉ nghe qua, học qua thôi, chứ không có nằm lòng. Thành ra phải tìm những vị pháp sư mà học về cái đó. Ví dụ chuyên về kinh, bây giờ bên Trung Hoa, ví dụ tôi là thầy Ấn Độ, tôi chuyên về kinh, thành ra tôi không có thuộc hết. Tôi chuyên về ví dụ Bát Nhã, tôi không có thuộc về cái kinh duy thức nào chẳng hạn. Thì lúc bây giờ mà tôi biết tiếng Tàu chẳng hạn, thì có một vị Ấn Độ, vị pháp sư Ấn Độ khác lại chuyên về duy thức, thì biết cái bản kinh đó, mà vị pháp sư lại không biết tiếng Trung Hoa, thì tôi với vị đó hợp tác nhau, vị đó đọc ra thì tôi dịch chẳng hạn. Nó như vậy, thì cái dịch kinh ấy, nó cũng là cả một công trình công trình lớn á. Ngài Kumala Thập này mới 7 tuổi vào chùa, thấy cái bát bằng sắt cầm chơi thôi, cầm lên để đầu về, không có vấn đề hết á. Tự nhiên Ngài mới nghĩ chứ, cái bát nhỏ xíu mà bằng sắt, cái bát lớn mà bằng sắt nó nặng lắm, mà tại sao mà mình cầm nhẹ nhàng để trên đầu mình được, Tự nhiên vừa nghĩ như vậy xong ấy, thì thấy nó nặng vô cùng. Cái lúc tâm nghĩ gì hết ấy, thì không thấy nó nặng. Cái lúc vừa nghĩ lại nó là bằng sắt thì nó phải nặng chứ, tự nhiên cái thấy cái nặng của nó. Thành ra lúc đó với 7 tuổi mà giác ngộ, tỉnh ngộ rồi. Ngộ về sau này học rộng, sau này rất giỏi. Thông học thông cả ba tạng mới từ phương Đông, vua nước Câu Ti đó. Vua này mới lập phát tòa sư tử bằng vàng 10 ngày lên, ngồi lên thuyết pháp. Thì bây giờ chúa Phù Kiên, lúc đó nước Tàu nó cũng chia ra làm nhiều nước lắm. Có Phù Kiên chiếm lấy nước Tần, mới định đem binh qua đánh lấy Tây Vực. Thì gặp quan thái sử vào tâu, bẩm chúa thượng, tiểu thần xem thiên văn, thấy hiện xuất hiện một cái ngôi sao lạ ở bên Tây Vực, chắc có bậc đại đức trí nhân sẽ vào giúp Trung Quốc. Lúc bây giờ chúa Phù Kiên mới nói, chẳng nghe bên nước Cư Ti có ngài La Thập, phải chăng là cái ngôi sao ấy. Rồi bây giờ ông Phù Kiên nó mới sai tướng Lữ Quang đi đánh nước Cư Ti để mà mang Cung A La Thập về, để chiếm mang về. Khi sắp hành binh thì chúa Phù Kiên bảo với Lữ Quang rằng, chấm đây không phải ham muốn đất đai mở rộng biên cương mà dùng binh đâu, chỉ vì chấm nghe ngài La Thập là người hiểu sâu pháp tướng của Phật, có thể làm giềng mối cho kẻ hậu học. Nếu khanh mà đánh thắng được nước Cư Ti rồi thì phải lập tức chạy trạm để hộ tống đưa ngài La Thập về đây gấp cho chấm. Chạy trạm tức là đi liên tiếp, cứ từng trạm một đưa ngay về, tức là chỉ vì ngài La Thập mà đánh chiến tranh thôi. Thành ra đời ngài La Thập cũng gay cấn lắm. Thì bây giờ Lữ Quang mới chiến thắng nước Cư Ti, bắt được ngài La Thập đem về. Nhưng đi mới nửa đường nghe tin chúa Phù Kiên bị giao trành làm hại. Thì trong lúc đó thì ông Phù Kiên kia lại bị tướng khác là giao trành hại đi và lên cướp ngôi. Lữ Quang không trở về nước nữa mà ở lại Lương Châu, cũng lên tự xưng làm vua luôn. Ngài La Thập vì thế nên không về đến được nước Tần. Đáng lẽ bắt đưa về Trung Hoa đó mà nửa đường lại dừng lại. Thì giao trành á, khi mà lật đổ Phù Kiên và lên làm vua á, thì cũng nghe danh tiếng của ngài Cung A La Thập, mới qua thỉnh nhưng Lữ Quang không cho. Thì khi mà Giao Trành chết rồi, con của Giao Trành là Giao Hưng. Tại vì lên mình mới thấy đây họ Giao này, mà khi chiếm lấy nước Tần như vậy ra mới kêu là Giao Tần là vậy. Giao Diêu cũng vậy. Thì Giao Hưng cố thỉnh mời xong Lữ Quang cũng không cho. Nhân đó Giao Hưng mới cử binh qua đánh. Rồi cháu Lữ Quang thua, đầu hàng nước Tần. Lúc đó những Lữ Quang mất rồi. Bây giờ mới rước được ngài La Thập về ải, vào ải tức là vào nước, tôn kính ngài lên làm chức quốc sư. Ngài xem kinh cũ, nghĩa có phần nhiều sai lạc, không hợp với bổn phạm. Ngài bèn triệu tập các thầy sa môn như ông Tăng Triệu, Tăng Duệ, tất cả hơn 800 người, mới dịch ra kinh luận trên 390 quyển, đều thấu suốt nguồn tâm mở bày lý nhiệm màu. Trước khi sắp tịch, ngài nhóm chúng lại mà nói, tôi nguyện những kinh của tôi dịch lưu truyền đời sau được thông dụng khắp cả. Nay đối trước chúng tôi phát lời thệ thành thật, nếu kinh sách của tôi dịch không sai lầm, thì sau khi đốt thân này, cuống lưỡi của tôi không cháy nát. Ngài tịch ở đất Trường An, nằm nhằm niên hiệu Hoàng Thủy. Thì sau khi làm lễ trà tì, củi cháy hết, xác ngày tiêu, mà cuống lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như lúc sống. Nay kinh này ngài La Thập dịch, cuống lưỡi không hư, cùng với chư Phật tướng lưỡi rộng dài để khen ngợi kinh đây, hợp lại mà quán xét thì lời Phật nói thật không sai, do nơi đây lại càng thêm tin. Ngài Cung A La Thập trước khi mà làm lễ trà tì tức thiêu, ngài có nguyện như vậy, bảo nếu tôi dịch không sai á thì lưỡi tôi không mất, lưỡi tôi không bị đốt cháy được. Rốt cuộc thiêu thân ngài rồi, cái lưỡi còn lại, mà kinh này do ngài dịch. Rồi trong kinh này lại nói là chư Phật đều hiện cái tướng lưỡi dài rộng để khuyến khích mình tin cái kinh này, thì hai cái bằng chứng nó hợp lại mình không tin sao được. Thì chuyện ngài Cung A La Thập nói ra còn dài lắm. mẹ ngài Kumala Thập cũng đi tu nữa. Ngài Kumala Thập này á, khi mà ở với Lữ Quang bị nhốt, bị hành khổ lắm, và bị Lữ Quang ép phá giới nữa, tức là coi như là ép cho uống rượu say á, uống rượu say rồi bắt phải lấy vợ. Thành ra ngài Kumala Thập là cuộc đời lịch sử gian nan lận đận lắm. Cho đến khi mà Lữ Quang chết rồi, cho đến khi mà Giao Hưng mà đưa được ngài La Thập về đến nước Tần rồi, lúc bây giờ trở đi mới là làm công việc Phật sự cách trôi chảy. Còn trước đó có tài, tài từ nhỏ, có tài như vậy thì tai nạn rất nhiều. Thành ra người ta có một cái câu, có một cái câu chuyện cho truyền thuyết lại, người ta truyền thuyết thôi chứ chắc nó không có sự thật, không rõ lắm, không thấy sử có thể chép. Có một ông cao tăng đó, khi mà thấy ngài Kumala Thập từ nhỏ, ông cao tăng bảo là cái thằng bé này đó, thì sau này nó hoằng dương Phật pháp, có thể nói là rộng lớn vô cùng ấy. Nhưng mà nếu mà nó đừng phá giới, còn nếu nó phá giới á, thì có thể nó bị hạn hẹp rồi. Ông cao tăng nói như vậy, ông xem tướng nói như vậy. Thì về sau ngài Kumala Thập bị ép phải phá giới. Thành ra chính vì vậy nên theo cái đó thì theo như là cái lời của ông nói là nếu mà ngài Kumala Thập mà tránh được cái nạn đó thì có thể nói là danh tiếng, là cái sự hoằng hóa ngài Kumala Thập nó còn mạnh hơn nữa, còn vĩ đại hơn nữa. Chính ở chỗ như vậy. Bây giờ nói tiếp. Và trước tiên là nói về ngài Kumala Thập dịch kinh. Thứ hai là kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Kiếp Thọ Đời Đường do ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng dịch. Có hai bản dịch của kinh này do hai vị pháp sư nổi tiếng, hai vị dịch kinh nổi tiếng nhất. Hai kinh này hợp lại so sánh thì phần lớn đồng nhau, chỉ có khác chút ít, người đời yêu chuộng. Phần nhiều đều theo bản nhà Tần, tức là theo bản của ngài Kumala Thập dịch. Ngày nay mình tụng mình theo bản của ngài Kumala Thập, chứ mình cũng theo bản ngài Huyền Trang. Tại vì ngài Huyền Trang dịch kinh sau, thành ra nhiều khi những cái bản kinh người ta quen thuộc rồi, những bản kinh dịch trước á. Với lại về văn vẻ, về gì á, thì âm điệu này nọ, thì cái bản của ngài Kumala Thập bao giờ nó cũng có cái âm điệu nữa. Thành ra người ta tụng người ta hay thích. Chú giải này, ngài Huyền Trang Pháp Sư nguyên là con nhà họ Trần, người ở huyện Hầu Thị, xuất thân tại Châu Lạc Dương, đời nhà Đường. Hồi nhỏ gặp nhiều hoạn nạn, theo anh trưởng là ông Kiến Pháp Sư, người anh cũng xuất gia. Xuất gia ở chùa Tịnh Trụ, năm lên 11 tuổi tụng kinh Duy Ma và Pháp Hoa bỗng nhiên giác ngộ. Người đời không ai sánh kịp, 21 tuổi giảng bộ tâm luận, không cần xem văn tự, mà nói thông như nước chảy. Người đời tặng ngài là thần nhân, cũng giỏi ngay từ nhỏ. Huyền Trang hoằng hiệu Trinh Quán năm thứ 3 ngày qua Tây Vức, tức là Ấn Độ thỉnh kinh, gặp đủ mọi sự nguy hiểm, đường gian nan, trải qua 150 nước mới đến nước Xá Vệ, thỉnh hơn 600 bộ kinh. Ồ, cái này cả một công trình kinh khủng. Đến năm hoằng hiệu Trinh Quán thứ 19 trở về kinh đô nước Tàu, ở tại đền Ngọc Hoa phiên dịch kinh luận tổng cộng đến 1330 quyển. Tất cả những bộ kinh luận mình thấy dày to lớn, cái kinh nào thật là lớn, cái bộ luận nào thật là dày là ngài Huyền Trang dịch không à? Trong cái ghe Hán Tạng Tàu, mà từ kinh nhỏ đến kinh lớn. Khi ngài đã già bệnh, nằm thấy có bông sen trắng lớn và tướng hào của Phật, ngài nằm nghiêng bên hữu mà tịch xác để 2 tháng mà diện mạo như lúc còn sống. Nhắc lại ngày trước khi ngài qua Tây Vực thỉnh kinh, ngài vỗ cái cây tòng ở chùa Linh Nham, ngài thệ rằng và dặn rằng: ta đi qua phương Tây, ngươi phải ngả về phương Tây. Lúc ta trở về phương Đông, ngươi cũng ngả về phương Đông. nói với cái cây như vậy ấy, rồi Ngài đi. Thì cái cây tòng đó nó y đúng như lời nói của Ngài. Nó ngả về phương Tây dài đến 2 trượng. Một hôm bỗng nhiên nó ngả trở lại phương Đông. Đệ tử mừng quá mới nói rằng thầy sắp về. Quả nhiên Ngài về thật. Người đời gọi cây tòng ấy là ma đảnh tòng. À, ma đảnh này là thường thường Đức Phật xoa đầu thọ ký ấy. Tức là cái cây này cũng như là nó được thọ ký, nó hiểu. Xét lời thệ nguyện của Ngài chân thật, nên muốn chi được nấy không sai. Như vậy cuống lưỡi của Ngài La Thập không hư, cùng với tướng lưỡi rộng dài của chư Phật vẫn đồng một ý. Nên với kinh Ngài dịch đây, đâu chẳng tin ư. Thành ra Ngài Huyền Trang á, thì đến cái cây tòng mà nó còn cảm ứng như vậy. Thành ra khi Ngài dịch kinh ra mình cũng phải biết. Ở đây Ngài cũng dịch cả kinh này nữa. Rồi xét lại với lại lời nguyện lời của Ngài La Thập ở trên với lời nói của chư Phật trong kinh. Hiệp lại so sánh. Ở trên này có nói là hai kinh hợp lại so sánh với nhau, là nghĩa là hợp trước sánh với sau mà dịch trùng lại vậy. Hợp lại so sánh, hợp hai kinh lại, nói tóm là hợp hai kinh lại mà coi á, thì phần lớn đồng nhau, đại đồng tiểu dị, chỉ có ít cái khác nhỏ thôi. Là vì tiếng Phạm nó có hơi khác nhau, và lời có nhiều có ít. Cái chữ Hằng Hà có bổn dịch là căng già, 6 phương hoặc nói là 10 phương chẳng đồng nhau, nhưng đại ý vẫn là một. Phần nhiều theo bản nhà Tần là kinh Pháp Hoa có 3 nhà dịch, và bản dịch của nhà Tần thịnh hành hơn. Kinh này 2 nhà dịch cũng lại như thế. Thì ngay kinh Pháp Hoa vậy, cái bản kinh Pháp Hoa mà của Ngài Cung Ma La Thập dịch ấy, cũng là thông dụng nhất. Có 3 bản dịch mà cũng thông dụng nhất, thành ra người ta hay nói bản, người ta hay theo bản dịch của nhà Tần, tức là của Ngài Cung Ma La Thập. Thì kinh này cũng y như vậy, tuy rằng có 2 nhà dịch nhưng mà bản của nhà Tần cũng được chiều chuộng hơn, tức là bản Cung Ma La Thập. Bây giờ nói đến phần giải thích. Đó là nói phần dịch rồi, nói phần giải thích. Về luận này thì có Ngài Thế Thân Bồ Tát làm ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Dài thì có Ngài Từ Ân làm lời thông tán, Ngài Hải Đông làm lời sớ, Ngài Cô Sơn làm lời sớ, cho đến Ngài Đại Hữu làm bộ lược giải. Ngài Thiên Thân Bồ Tát thường nhập pháp định là Nhật Quan, Thiên Thân là Thế Thân đó. Lên trên nội viện cung trời Đâu Xuất tham học với Đức Từ Thị là Phật Di Lặc. Rồi viết ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá, tức là bộ Vãng Sinh Luận đó. U Bà Đề Xá tàu dịch là phân biệt nghĩa. Ngài Từ Ân Pháp Sư tức là Quy Cơ. Và Quy Cơ này là cháu của ông Khuất Trì Kình Đức. Nghĩa không? Nó đọc mấy chuyện tàu thời nhà Đường không? Khuất Trì Cung ấy. Quy Cơ là cháu của ông Khuất Trì Cung ấy. Khuất Trì Cung đen như mọi. Ồ, bây giờ lâu quá rồi tôi cũng nhớ, giờ nhắc lại tôi mới nhớ. Nghĩa là đọc mấy cái anh hùng thời nhà Đường đó là có Út Chỉ Cung với Trình Giảo Kim này nọ, những nhân vật mà ai cũng phải đọc và phải nhớ. Thì Ngài Quy Cơ này, Ngài Huyền Tráng độ cho đi xuất gia, học thông kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, làm sớ, lời sớ giải các kinh. Tính hơn đến 100 quyển Ngài giải bộ kinh Di Lặc Hạ Sinh, mà trong ngòi bút nó có đến 27 hột ngọc xá lợi. Ngài có viết một quyển kinh Di Đà Thông Tán để chỉ bày nghĩa cốt yếu của Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Thi Cơ này cũng có một cái truyền thuyết là Ngài Thi Cơ bị ép đi xuất ra. Ngài Huyền Trang ép đi xuất, Huyền Trang ép để xuất ra. Nhưng mà là bởi vì trong cái tiền kiếp có hạn, tức là theo như truyền thuyết người ta nói, tức là khi mà Ngài Huyền Trang gặp một cái vị thầy tỳ khưu ở bên Ấn Độ, cái vị thầy tỳ khưu đó nguyện hứa với Ngài Huyền Trang là sẽ cùng Hoàng Pháp, hộ với Ngài Huyền Trang Hoàng Pháp. Thì ông tỳ khưu đó ông tịch đi, ông đầu thai trở lại thành Ngài Thi Cơ. Thì ra đến khi mà về đến nước Tàu rồi á, thì Ngài Huyền Trang mới ép ép phải xuất ra. Thì lúc bị ép thì không chịu, nhất định không chịu. Nhưng đến khi xuất gia rồi á, thì trở thành đệ tử hạng nhất, đệ tử đệ nhất nên là gọi là trí huệ của ngài Huyền Trang. Hầu như tất các bản về di thức và một số các kinh điển mà ngài Huyền Trang dịch ấy, là ngài Phi Cơ thì đều là sứ giả. Thì đây nói là khi mà ngài giải cái bộ kinh tức là viết ấy, thì có đến 27 hoạt ngọc xá lợi trong ngòi bút.